chưa được nhất tâm thì phải trước tiên phải làm sao để niệm thành phiến. Đây là cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Nếu mà không thành phiến thì có nghĩa là gì quý vị? Nghĩa là vọng tưởng, nghiệp chướng, phiền não tất cả đều chưa có khắc phục được, chưa có đối trị được. Thì ở trong đó, ở thế gian này khổ gì? Sanh lão bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái tằng hội khổ là thương nhau, oán tằng hội khổ là ghét nhau, thù nhau mà thường gặp nhau. Mà ở trong đó, đó ái biệt ly khổ, hãy mà thương nhau lại là biệt ly xa lìa nhau khổ. Cho nên ở trong đó luôn luôn những cái khổ này vẫn chưa khắc phục được, vẫn chưa khống chế được. Chúng ta ở đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh mà nghiệp chúng ta vẫn chưa gói lại cho trọn thì đới không nổi. Nó cũng vẫn còn rơi rớt, nó vẫn còn khởi lên. Cho nên bây giờ làm thế nào chúng ta đạt được các công phu thành phiến? Đó là vấn đề quan trọng. Mà ở đây nói chúng ta như thế, vì cái việc này không phải là việc khó, không phải việc cao siêu, mà việc này bất luận người nào cũng có thể làm được, bất cứ ai cũng có thể làm được, chỉ cần chúng ta chịu làm hay không. Chúng ta nói thành công phu thành phiến, ai mà không chịu làm nè? Thật sự chúng ta không làm, quý vị à. Nhắc nhở làm thì làm, nhưng mà đến nào gặp chuyện cái là bỏ hết à. Còn hãy mà nhắc nhở thì vô á, ráng mà tu thành phiến, ráng mà kinh hành cho nó công phu, bỏ ra một cái là chúng ta chạy. À, miệng nói niệm Phật nhưng mà tâm vẫn chạy trong đó, không thành phiến được. Cái vấn đề này á quý vị, không phải chuyện thường. Cái vấn đề này á là chúng ta giải quyết từ vô lượng kiếp trước rồi đã chưa từng giải quyết được. Cái vấn đề gì quý vị? Nhổ tận gốc rễ sanh tử. Vãng sanh là hết sanh tử mà. Mà từ trước đến giờ chúng ta chưa hề dứt sanh tử. Nếu mà có phúc báo lên cõi trời thì thọ mạng á vạn năm. Vạn năm, đúng không nào? Hàng triệu năm vẫn là sanh tử. Nếu mà xuống một cái nữa lên cõi người, người lúc trước thì trăm năm, bây giờ còn 70 năm. Thọ mạng bây giờ còn 70 năm, trung bình như vậy. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi. Cho nên khi thời Phật có là 100 tuổi trung bình, mà bây giờ xa Phật 3000 năm rồi, thì cứ 100 năm giảm 1 tuổi, cho nên giảm hết 30 tuổi rồi quý vị. Bây giờ còn 70 tuổi là mình, nếu mà xuống bậc nữa thì thành những loài súc sanh sống gần chúng ta, ở trong nó thọ mạng 10 năm, 30 năm, 20 năm. Nếu mà xuống nữa thì gia cầm, gia súc thọ mạng 10 tháng, vài năm. Quý vị thấy sanh tử trong đó chưa hề giải quyết được là. Thì ở đây làm thế nào trong một đời này chúng ta giải quyết? Ý chí sắt đá, ý chí trong đó cương quyết, một cái việc làm ở trong đó thấu trời xanh, ở trong đó từ trước tới giờ chưa giải quyết được, mà đời này chúng ta giải quyết được bằng câu gì? Một câu A Di Đà Phật. Cho nên sao quý vị? Cho nên niệm thành phiến quan trọng vô cùng. Nếu mà không có thành phiến được, hết đi luôn quý vị, hết bản sanh luôn. Mình chỉ niệm ở trong đó cho trong gì? Mình chỉ niệm để mà kết duyên thôi là. Thì bây giờ nói chúng ta, nếu mà căn cơ cao đó thì niệm thành phiến một sau chuỗi, hai sau chuỗi, ba sau chuỗi. Nếu mà có căn cơ trung đó thì niệm 50 câu, 30 câu, 50 câu. Nếu mà công phu thấp á, hạ căn á, thì chúng ta niệm 10 mấy câu, 20 câu thành phiến. Bây giờ dạy chúng ta niệm như vậy nè quý vị. Không phải niệm trong đó 1 tiếng đồng hồ thành phiến đâu, mà dạy cho chúng ta niệm như thế nào để thành phiến. Miễn là nó có phiến rồi chúng ta tính sao. Các em lớp 1 mới đầu phải tập viết cái gì? Viết cái gì? Không phải viết một chữ mà viết mẫu tự ABC, đồ từng chữ một, là một chữ nó viết nguyên cả trang cái gì. Viết trang không được, trước 2 trang mà viết sai trong đó phạt viết 10 trang, một chữ đó viết 10 trang. Thì đây chúng ta cũng vậy đà. Bây giờ chúng ta sao quý vị? Đồ một chữ đó chúng ta đồ một ngày trong đó, cứ đồ đồ đó một chữ, câu một câu A Di Đà Phật đó, niệm cho đến 10 mấy câu đi. Ở kia trong một ngày đó quý vị chia ra nhiều lần, nhiều lần đó chúng ta định cái thời gian nào, cái không gian nào nó định đó thì niệm. Ăn cơm ngày nào cũng ăn 3 bữa là định thời gian rồi. Ăn cơm lúc nào cũng phải có vị trí, nếu mà ở sở cũng có cái bàn thì đó là định không gian rồi. Không gian thời gian định rồi thì trước khi ăn để dành 2 phút niệm 30 câu. Nếu mà ở trong sở mở nhiều người quá không tiện thì chúng ta xong nghiêm chỉnh lại, ngồi nghiêm chỉnh lại để trong cái chén cơm đó, cái tô cơm đó để cho nó ngay ngắn, rồi chúng ta ngồi nghiêm chỉnh lại trong vòng 2 phút định lại cái việc, rồi chúng ta niệm khe khẽ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mắt nhìn xuống, đóng hết lục căn, ai hỏi gì kệ họ, ai bước vô kệ họ, ai đi qua đi lại kệ họ, chúng ta chỉ định lại trong 2 phút đồng hồ niệm thành 30 câu. Đây cái này chúng ta tập cái chỗ này nè các vị. Hòa thượng dạy chúng ta niệm 10 câu. Ở trong đó Từ Vân Quán Đảnh dạy chúng ta niệm 10 hơi, đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta theo cái sách này, hãy mà trung căn thì niệm được 30 câu, 50 câu thành phiến. Thì giờ chúng ta niệm 30 câu trung căn đi quý vị, đừng lấy hạ căn. Lấy hạ căn lỡ nó rớt xuống luôn à. Mình lấy trung căn nó rớt xuống, nó còn rớt xuống hạ căn, đúng không nào? Còn thượng căn thì với cao quá sợ ngán. Trước khi ăn cơm mình niệm một sâu chuỗi thấy ngán quá, 108 108 hộp thấy nhiều quá. Thì bây giờ chúng ta ở lấy cái khoảng giữa cái 30 câu. Nếu mà ở nhà thì chúng ta nghiêm chỉnh chắp tay lại, biểu diễn cho cả nhà theo quý vị, cho các em nó biết cách niệm Phật, mình dạy cho nó luôn mà. Nó thấy mình á, cha cũng chắp tay nghiêm chỉnh ngồi niệm Phật, mẹ cũng chắp tay nghiêm chỉnh ngồi niệm Phật, nó không có dám làm chuyện gì, nó cũng phải chắp tay. Mình ngước nhìn nó một cái, nó ngồi xuống đàng hoàng. Để trong đó nó học cái cách, cái tư thế trước khi ăn như thế nào. Mình nó thay vì dùng cái tâm cảm ơn xã hội đã cống hiến được một bát cơm này, thì bây giờ chúng ta niệm Phật để hồi hướng cái ân đức đó, tập cho nó hiểu cái ân đức là. Thì ở nơi đây quý vị, ở nhà chúng ta nghiêm chỉnh, mà để đến nơi bạn đạo, đến Phật thất chúng ta cũng nghiêm chỉnh. Đi đến sở chúng ta sợ nó không có tiền thì chúng ta ngồi nghiêm chỉnh để niệm 30 câu. Trước khi ăn 30 câu, sau khi ăn cũng 30 câu. Mình có cái cơ hội nào thì lấy cái cơ hội đó niệm Phật quý vị. Để sao? Để mình định lại à. Trước khi ăn mà niệm 30 câu, nghiêm chỉnh lại hết tất cả, ăn uống nó an định lại. Và sau khi ăn á, không phải hấp tấp dọn dẹp ào 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 đâu, mà ngồi lại nghiêm chỉnh niệm 30 câu, tâm định lại. Đây quý vị, mình tu tập chỗ này là làm sao tập lại cho nó thành phiến quý vị. Rồi ở trong đó chúng ta tìm cái thời gian nào nữa, tìm cái thời gian không gian nào nữa mà nó tiện đó quý vị, mình niệm. Ở đây á, nếu mà người nào hiểu niệm Phật đó là một người an nhàn tự tại nhất thế gian này, họ hiểu rồi quý vị. Hiểu gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, cho nên họ an định, an nhàn, không hấp tấp, không vội vã, không bồn chồn nữa. Vội vã bồn chồn cái gì quý vị? Như cái trăng nó ở trước cái mũi thuyền, chúng ta chèo nhanh thì ánh mặt trăng nó đi nhanh, chúng ta chèo mở chậm thì ánh mặt trăng nó đi chậm, chúng ta bỏ máy vô chúng ta chạy thì ánh mặt trăng nó cũng đi trước chúng ta, nó không bao giờ đuổi bắt được cả. Tin hiểu rồi an định lại cái việc làm, chúng ta an định lại. Khi an định lại thì phúc báo tự nhiên tăng trưởng lên. Cho nên á, hãy biến mình thành một người an nhàn tự tại nhất đi. Sao vậy? Trước khi ăn chúng ta niệm 30 câu, khi sau khi ăn chúng ta cũng không hấp tấp vội vàng niệm 30 câu. Người nào mà ăn uống điều hòa, điều độ, ăn uống chậm rãi, người đó có phúc báo. Người nào mà bộp chộp, lụp chụp trong đó không có phúc báo. Là quý vị có một cái câu ca dao trong đó, tôi quên rồi. Thì hãy người nào ăn vội, ăn vàng á, thì trong đó thật sự không có giàu được. Mà người nào mà ăn uống á, từ từ chậm rãi, không phải là không phải chậm như các em nha, nó ngồi nó nhơi không phải, mà ăn uống á, nhẹ nhàng từ tốn trong đó thì người đó có phúc báo. Nên bây giờ chúng ta định lại quý vị để cho phúc báo nó tới đã. Còn chúng ta động quá phúc báo đi hết, đi tiêu hết. Nói vậy cho nên giờ mình tập cái gì? Rồi chúng tôi đề nghị nữa là khi mà lái xe đó quý vị, thấy không nào? Mình cài cái dây vô, thấy không? Cài cái dây an toàn vô xong rồi ngồi niệm Phật trong đó quý vị. Niệm Phật 2 phút một hồi. Đi vô cái gấp hấp tấp quý vị đi đâu à? Mà hấp tấp cho cái rồ ga cái rầm cái rồi động. Đụng là tháng sau á, insurance lên giá. Mà chúng ta từ từ đi, nhẹ nhàng đi á, có mấy tháng sau insurance nó xuống à. Có phúc báo rồi đó quý vị à. Xe không trầy không trụa. Con đi đứng trong đó nó đều đó, nó đều an nhàn trong đó. Thật sự chúng ta hãy tránh bớt những cái ồn náo của xã hội. Hãy đưa mình vào an định bớt đi quý vị à. Chứ không có đi ra ngoài đường á, thì trong đó phải tranh đua, tranh giành từng á, khoảng đường trong đó. Ngày nào cũng hấp tấp trong đó, bồn chồn. Ngày nào cũng sân hận trong đó. Hãy mà nó qua mặt trong đó thật sự xong, làm cho tâm thức của chúng ta luôn luôn bất an. Bây giờ hãy định lại cái việc. Hãy định lại. Thật sự ở trong đó chúng ta với cái xã hội nó tiến bộ, nó quay vòng chúng ta này, quay không kịp thở. Rồi thôi bây giờ mình hãy biến thành người an nhàn, hiểu rồi thành an nhàn cái việc. Niệm Phật làm sao? Thành phiến 30 câu. Rồi khi tiến lên một bước nữa rồi á, công việc nhàn hạ rồi thì cái thời khóa sáng tối, chúng ta lấy cái kinh nghiệm niệm Phật này để mà làm cái thời khóa sáng tối. Nghĩa là từ những cái mảnh vải 30 câu đó chúng ta gộp lại thành một thước vải, nửa thước vải. Thành hơn là thành một miếng vải lớn. Rồi qua mấy tháng sau chúng ta kết những miếng vải lớn nó thành một miếng vải lớn nữa. Đó như là thành phiến này các vị. Giờ chúng ta chịu tu không các vị? Tu tập không nào? Đây nếu mà không tu tập nó không quen. Không quen chúng ta niệm 10 câu 10 câu, không biết tập trung tinh thần, không biết buông xả, không biết ở trong đó mình đã tập cho mình cái phương pháp niệm Phật, mà luôn luôn chấp vào cái nặng nhọc của xã hội. Thì giờ tập đi quý vị. Ăn cơm trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà. Cho nên chúng ta bỏ hết những cái lo âu, bỏ hết những cái ưu tư, bỏ hết những cái việc lo lắng nó đang xảy tới, nó sẽ xảy tới, bỏ nó đi. Để tâm chúng ta nó thảnh thơi một chút, để thân chúng ta nó nhẹ nhàng một chút. Gánh á, cái gánh á, cái đôi gánh nó quý vị nặng quá rồi, mà sức thì yếu, mệt mỏi rồi, có ngại gì mà để xuống nha quý vị. Để xuống thở ba hơi đi cho nó khỏe lại, rồi chúng ta lại nhấc gánh lên nữa, lo gì. Có ai lấy cái nghiệp chướng của mình đâu mà sợ. Nghiệp chúng ta cho, không ai lấy là lạ. Mà quý vị thấy những cái lo âu đó là gì, những cái bồn chồn đó là gì, những cái lo lắng, những cái suy tư đó là gì, tất cả đều là nghiệp chướng. Thì bỏ những cái lo âu đó, người ta lấy không? Cho nên nó đây là cái cách để chúng ta sống, để chúng ta thở được trong cái hoàn cảnh xã hội quá là bức bách, quá là nặng nhọc này. Cho nó thở một chút quý vị ạ. Ở tại Đông nó Thiên Mục Sơn đó, người ta gánh đá đó quý vị, gánh đá lên đồi, lên núi đó. Thì mỗi người gánh trong đó đá với cát, trên cái gánh mà cái đòn gánh của nó dày hơn, nó lớn hơn là đòn gánh của Việt Nam. Đòn gánh của Việt Nam nó mỏng mà nó dẻo, nó tưng lên nè. Cho nên người đánh người vừa đi vừa rảo bước thì cái đòn gánh nó nhẹ hơn nè. Nó cứ tưng lên thì sức nặng á, nó đỡ lên đỡ. Còn đây nó nặng quá, nó không tưng nổi quý vị. Mà cái cây của nó cứng, cây của nó như nguyên cả nửa cái cây tre vậy đó, chứ không phải cái mỏng, hai cái đầu mỏng như là của Việt Nam. Thì khi người ta đã gánh như vậy nặng á gì, đi một đổi đó lại có cái cây tre chống. Họ để cái cây tre đó, họ chống thay cái vai, rồi nhấc cái vai ra thở chút. Thở chừng mấy phút rồi á, lại đưa cái kê cái vai ra, lấy cái cây xuống. Hai cái cây, cái cây nạng đó nó chổi lên nữa gặp. Chổi lên nó thở nữa quý vị ạ. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật 30 câu. Đó là cái cây nạng để gánh đỡ cái gánh nặng của cuộc sống, là cho nó thở chút quý vị ạ. Nó bệnh á, mình cũng đầy đọa, nó cũng bắt nó đi làm. Nó bệnh trong đó phải đầy đọa, phải ngồi dậy, phải suy nghĩ, phải lo âu tư. Cho nên bây giờ sao quý vị? Để nó vô đi ạ. Mỗi ngày chúng ta để cái đòn gánh đó, cái cây nạng đó gánh trên ta 30 câu, buông xả tất cả, không có một tư tưởng ở trong đó, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Tịnh niệm tương kế trong 30 câu thì lo âu mà xen tạp vô đó quý vị, đó là xen tạp rồi, không có tịnh niệm nữa nè. Chỉ có câu A Di Đà Phật thôi. Trong tâm của chúng ta khởi lên cái gì đều là xen tạp. Cái việc chưa làm xong, trong sở hấp tấp cần phải cho đồ ra nhanh thì kệ nó, mình cứ tự yên ra, trước sau nó cũng ra, mà trễ mấy phút cũng không sao hết trơn. Thì chúng ta dùng như vậy, lấy 30 câu A Di Đà Phật có đó, chí tâm tín nhạo, vui vẻ tin tưởng nhất, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc. Trong đó mỗi niệm trong đó chúng ta sao hướng về Tây Phương. Thế gian này, ta bà này buông xuống đi. Buông xuống gì? 30 câu 2 phút quý vị buông xuống đi, không ai giành đâu. Mình còn đứng đó mà không ai giành giật mình đâu. Cứ buông xuống đi là. Buông xuống rồi chúng ta thấy nhẹ. Nhẹ mà thấy thảnh thơi, thấy hoan hỷ đó. Về sau cứ buông đi quý vị. Khi nào thấy nặng á, mình đứng là đâu có ai biểu mình phải đến giờ đó mới chống cái nạn đâu. Mà chúng ta thấy khó chịu, chúng ta thấy lo âu, lập tức niệm cho 30 câu. Thở một chút quý vị. Để cho nó tỉnh, mà đâu biết rằng khi chúng ta buông cánh lo xuống, quẳng cánh lo xuống thì tự nhiên thể lực tới, tinh thần sáng suốt và giải quyết được vấn đề. Cho nên hãy nuôi lấy cái tự tâm, hãy nuôi lấy cái thân thể này bằng câu A Di Đà Phật quý vị. Không có nó bứt dây à. Nó đứt dây một cái là chết quý vị. Nó căng quá nó đứt dây à. mình hãy để cho nó định lại một chút, cho nó đừng có quá là xúc bách. Nếu không công đó lỡ một cái mà đứt dây thì sao quý vị? Chúng ta lo được không? Cho nên cái hay là trong đó tinh thần sáng suốt, thể lực mạnh mẽ, cuộc sống trong đó vui tươi. Ở chỗ nào chúng ta hãy bỏ tất cả những gánh lo xuống để mà niệm Phật, niệm lấy 30 câu, nuôi lấy tự tâm, nuôi lấy tự thân, làm thân thể, làm tinh thần phấn chấn lại và có sức sống trong cái cuộc đời này. Và khi chúng ta thấy được lợi ích nó rồi, tăng lên cái việc đâu có lại gì, mình cứ tăng thêm không? Mỗi ngày, lúc trước mỗi ngày 9 lần, bây giờ mình thấy nó hay quá thì mỗi ngày cứ cách 1 tiếng mình làm 1 lần, ngày 12 tiếng 12 lần. Ngoài cái thời khóa sáng tối thì chúng ta cứ mỗi 1 tiếng như vậy, nghỉ một chút đi quý vị. Nó đừng có bâng quâng. Giờ này không có ai trong đó chúng ta bâng khuâng lo lắng bồn chồn, cứ tâm chúng ta cứ để vào cho trạng thái đó mà không buông nó để mà niệm Phật. Thì khi nó buông rồi, những cái bồn chồn lo lắng bâng khuâng đó nó không tới nữa, mà nó gần tới là cũng gần đến giờ niệm Phật rồi, chúng ta chặn nó luôn. Đây quý vị đã nói là gì? Đó là tu tập là. Còn không có, quý vị sẽ thấy cứ mỗi người cái sâu chuỗi, mỗi người cái máy bấm, cứ A Di Đà Phật, tay thì lần liên thiên, miệng thì niệm trong đó liên tục, mà mắt thì cũng láo liên. Dân tinh thần tư tưởng thì vẫn trỗi dậy. Bởi vậy cho nên cái cách niệm này người xưa nói thật là quá uổng à. Quá uổng cái gì? Uổng chỗ nào? Chúng ta sinh được làm người, chúng ta sinh vào trong Trung Quốc là trung tâm văn hóa của quốc gia, là không phải biên địa, không phải biên cương, không phải cuộc sống không có văn hóa. Rồi chúng ta lại gặp được Phật Pháp, lại nghe được Đại Thừa, ở trong Đại Thừa lại tin được Tịnh Độ. Ở đây quá tối thắng, lại chịu niệm Phật mà lại niệm cách này, thì người xưa lắc đầu, thật là đáng tiếc, là thật là oan uổng. Đáng lẽ nó niệm đúng một chút xíu mà thôi, nó cũng thời gian đó, cũng năng lực đó, cũng phương pháp đó, phương tiện đó, mà bây giờ trong cái tâm nó niệm cho đúng một chút xíu nữa thì nó đã thành tựu rồi. Ai ngờ nó niệm cách này à. Cho nên nó ở người xưa nói vạn người tu thì vạn người chứng. Người ta làm đúng, người ta đi. Còn bây giờ ngài Lý Bỉnh Nam nói vạn người tu, 2-3 người vãng sanh. Tại sao quý vị? Chúng ta niệm cách này nè, niệm trong đó những cái tối kỵ trong đó bị ảnh hưởng. Tại sao ảnh hưởng? Vì cái hoàn cảnh môi trường ở ngoài nó quá là ô nhiễm, nó làm ảnh hưởng chúng ta, không để chúng ta định tâm, không để chúng ta niệm Phật. Miệng niệm Phật mà tâm không niệm là hãy mà có chuyện gì đó mà không niệm ra tiếng thì nó quên luôn cái việc, nó chạy vào câu chuyện lúc nào không hay, nó chạy vào phiền não lúc nào không hay, nó chạy vào sân hận đốt cháy tất cả công đức lúc nào không hay, đến khi nó cháy hết rồi mới thở hơi à. Cháy hết rồi à, bao nhiêu công đức cháy hết rồi à. Cháy hết rồi thì sao? Bây giờ lại tiếp tục làm lại từ đầu à. Quý vị thấy không? Bao nhiêu năm tu hành, mấy chục năm tu hành nó cháy hết quý vị. Thì bây giờ chúng ta tính từ ngày nào? Hòa thượng nói tính từ ngày nó cháy, đó ngày cuối, cái lần cuối mà nó sân hận là tính từ đó coi công đức làm lại. Phúc báo còn để dành, còn bỏ nhà băng, còn đầu tư, còn phát triển, còn cho mượn, còn giữ được. Công đức là định là huệ. Nếu mà mất định, nếu mà sân, sân hận là mất định, mất định là mất công đức, mất định là mất luôn huệ quý vị à. Có định Có huệ thì nhất định là có định, nhưng mà có định chưa chắc là có huệ. Là cho nên định mà mất rồi huệ nào có cái vị à? Định nó ở dưới mà nó mất, huệ nào còn nữa. Cho nên nó người á, trong đó người nào mà giận á thì á, trong đó nó không còn khôn ngoan, không còn sáng suốt nữa, nó đốt cháy hết tất cả. Là cho nên bây giờ chúng ta sao quý vị, ráng cố gắng mà chữa cháy nó. Hãy mà nó sắp nổi dậy sao, 30 câu niệm. Ai mà chúng ta thấy tâm trong đó nó muốn khởi lên, thì phi nhân ngã hay những cái phiền não nó sắp khởi lên thì sao? Đừng có sợ phiền não, đừng có sợ vọng tưởng, mà chúng ta hãy định lại. Nếu mà được cứ ngồi xuống, nếu mà không được thì cứ rảo bước nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì. Nhưng mà tâm chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta lại lấy bụi bối ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì quý vị có thể 30 câu đó, cứ kiếm cái chuỗi 18 hộp đó quý vị, lần 2 lần như vậy 32 câu đủ. Cái việc này, cái việc sanh tử này, ở trong đây nói phải lấy vũ khí thiệt ra mà dùng, chứ không phải lấy vũ khí giả, chứ không phải việc biểu diễn mà thành tựu. Ở đây phải làm cho đúng là đây chuyện sanh tử này không có giấu ai được các vị, không có biểu diễn, không có hào nhoáng, mà phải làm thiệt, mà phải lấy vũ khí thiệt. Vũ khí của chúng ta là gì các vị? Tôi nói vũ khí chúng ta là vũ khí của laser. Quý vị thấy bây giờ ánh sáng laser nó lợi hại không? Nó bắn phá tất cả luôn. Người ta áp dụng nó vào đủ mọi lĩnh vực, từ là lĩnh vực quốc phòng đến lĩnh vực y tế. Từ những cái tia laser nhỏ mà có thể nhẹ nhàng cắt những cái bộ phận vi tế của chúng ta, ngay cả mắt nữa vậy, nó cắt mà tinh xảo, đến áp dụng của quốc phòng nó phá luôn cả trong đó những phi thuyền, nó chiếu tới nơi. Cho nên cho nên chúng ta lấy cái vũ khí này quý vị, niệm một câu A Di Đà Phật là một tia laser vô lượng quang phóng ra, niệm một câu A Di Đà Phật là vô biên quang tỏa ra, niệm một câu A Di Đà Phật là bất tư nghì quang phóng ra. Chúng ta dùng vũ khí thiệt là, mà dùng vũ khí thiệt như vậy á, phải dùng cho đúng cái vị. Nếu dùng không đúng không được tác dụng, thì đây chúng ta có chiêu thức, có kiếm rồi, có kiếm trí tuệ rồi, thì bởi ra chiêu. Quý vị ra chiêu, có chuyện gì thầy rút gươm trí tuệ ra đi, không phải hù người ta mà rút gươm thiệt à. Nếu mà ma tới chém ma, Phật tới chém Phật, chỉ chuyên niệm A Di Đà. Quý vị thấy cứ lấy ra mà dùng đó. Ai mà tới trong chướng ngại nào tới, chúng ta chém hết phiền não nghiệp chướng tới, dùng nó hết được không quý vị? Niệm được 30 câu thì nó định hết tất cả. Cho nên ở đây nó không phải là thường đâu quý vị. Chúng ta có chiêu thức đây là chúng ta có lại có bủ bối nữa là, ở trong đó một câu A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Tôn Ngộ Không đó là, Tôn Ngộ Không bị áp dụng, hãy mà làm cái gì về cũng bị niệm hết quý vị, bị cái vòng kim cô gắn trên đầu rồi. Cho nên ổng đi phá làng phá xóm về là niệm, mà đi ở trong đó hộ pháp cho thầy cũng bị niệm, đi làm cái gì cũng niệm hết. Ở trong đó có giặc đến tới nó đón đường trong đó, ổng thấy đường ở trong đó có thể hại thầy, cho nên phá tụi nó, đánh tụi nó dẹp, về báo cáo quyền trang chấp tay lại, niệm trong nó quan thế âm trong đó lại.